nghĩa trang, trước phòng mộ và gọi em mình ra khỏi mộ hôm ấy, Maria Magdala bỗng nghe trào dâng trong hồn niềm thương nỗi nhớ và quặn thắt trong tim cơn đau mất Đức Giêsu, con người tình nghĩa, cũng là người bà đã trao dâng hết tình yêu và sống trọn vẹn tình nghĩa của một người môn đệ.
Thứ hai, con người tình nghĩa. Tin mừng Gioan cho chúng ta biết Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là Maria và anh Lazaro, và chị em của gia đình này cũng rất tình nghĩa với Ngài, đặc biệt là cô Maria. Bằng chứng là Ngài đã chọn gia đình cô là nơi thân tín, chỗ đáng tin cậy và năng lui tới nghỉ ngơi. Tình nghĩa với Đức Giêsu, cô Maria Magdala không chỉ là người tâm giao, môn đệ trung tín, luôn khao khát lắng nghe Đức Giêsu, mà còn thường xuyên cùng Đức Maria, thân mẫu của Đức Giêsu, có mặt trên hành trình truyền giáo của Ngài. Nhưng tình nghĩa hơn cả là suốt đường thương khó cũng như dưới chân thánh giá giờ hấp hối của Đức Giêsu, cô Maria Magdala đã luôn có mặt với mẹ Ngài và không rời Đức Giêsu một bước. Quả thực, không thể chối cãi tình nghĩa của cô Maria Magdala đối với Đức Giêsu, và cũng không thể phủ nhận tình nghĩa sâu thẳm Đức Giêsu dành cho người môn đệ nữ này. Điều mà tin mừng đã cho chúng ta biết, mặc dù có giả thuyết cho rằng có ba cô Maria khác nhau đã được nói đến trong tin mừng. Maria người đàn bà tội lỗi đã lấy nước mắt lau chân Chúa và được Chúa tha thứ. Maria quê ở Betania, em của cô Marta và chị của anh Lazaro, người được Đức Giêsu cho sống lại. Và Maria Magdala. Về vấn đề này, truyền thống của giáo hội Công giáo từ thế kỷ thứ 6 đã chính thức nhìn nhận Maria Magdala và Maria quê ở Betania, em gái của Marta và chị của Lazaro, là một người. Dựa vào những điểm chung giữa Maria Magdala, người đàn bà tội lỗi, và Maria quê ở Betania, đó là tính đôn đả mau mắn, chăm chú lắng nghe và tình cảm sâu đậm gắn bó với Đức Giêsu. Nhưng điểm quan trọng giáo hội dựa vào để quả quyết Maria Magdala, người đã lấy nước mắt và tóc lau chân Đức Giêsu, và Maria quê Betania em gái Marta là một, đó là những gì nhận được từ tin mừng Gioan. Phần đầu của trình thuật Lazaro được Đức Giêsu gọi ra từ mồ, thánh sử Gioan đã viết: có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Betania, làng của hai chị em cô Marta và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em cô. Và ngay sau đó, ở chương 12, Thánh Gioan kể về sự kiện sức dầu thơm tại Betania. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Betania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ đã nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Trả lời Judas khi ông phàn nàn về việc cô Maria đã lấy dầu thơm đắt tiền mà rửa chân mình, Đức Giêsu đã nói: hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Nói với mọi người đang dự tiệc điều này, Đức Giêsu đã công khai trao phó cho Maria Magdala sứ mệnh vô cùng quan trọng, đó là trở lại tuần tới để an táng Ngài. Và đó cũng là lý do cô Maria Magdala đã khóc sướt mướt khi không thấy xác Đức Giêsu tảng sáng phục sinh khi cô ra mộ với dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Riêng tin mừng Matthew còn nhấn mạnh hơn sứ mệnh của Maria Magdala, như củng cố những gì tin mừng Gioan quả quyết qua lời Đức Giêsu. Cô ấy đổ dầu thơm trên mình Thầy là hướng về ngày mai táng Thầy. Thầy bảo thật anh em, tin mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô.
Thứ ba, thái độ tình nghĩa. Đức Giêsu luôn tỏ ra tình nghĩa với Maria Magdala. Ngoài những việc làm với tình cảm đặc biệt dành cho cô và gia đình, như cho em trai cô được sống lại, Đức Giêsu còn công khai bênh vực cô trước mọi người khi họ bực tức gắt gỏng với cô vì cô lấy dầu thơm quý giá rất đắt tiền đổ trên mình Ngài và lấy tóc mà lau. Cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Cũng với thái độ tình nghĩa, Đức Giêsu đã âu yếm gọi tên cô Maria sáng sớm phục sinh khi cô mếu máo sụt sùi năn nỉ: nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Vì tưởng Đức Giêsu phục sinh là người làm vườn. Phần Maria Magdala, có lẽ không thể tìm thấy người môn đệ nào tình nghĩa với Đức Giêsu hơn cô. Tình nghĩa khi sống, tình nghĩa cả khi đã chết rồi, tình nghĩa khi còn rong ruổi rao giảng cho đám đông khao khát tin mừng, tình nghĩa cả khi thất thế, bị theo dõi, truy lùng, bắt bớ, hành hình, tình nghĩa trong những ngày êm ả, bình an, tình nghĩa cả khi sóng gió phủ phàng. Ở đó, môn đệ phản bội, đồng bào lên án, thế quyền, thần quyền, hợp đồng tiêu diệt. Vì tình nghĩa, cô bất chấp mọi nguy hiểm, đe dọa trong những ngày Đức Giêsu bị bắt bớ, tra tấn, đóng đinh, nhưng có mặt trên từng cây số của đường thánh giá. Và cô là người môn đệ nữ đã sống những giây phút hấp hối, kinh hoàng trên thánh giá của Thầy mình. Hôm nay, tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, hơn ai hết, cô đã biểu hiện tận cùng của tình nghĩa đối với Đức Giêsu đã chết và mai táng trong mồ. Và những giọt nước mắt đầm đìa tình nghĩa trên khuôn mặt gầy sọm vì thương nhớ Thầy của cô đã bất chợt biến thành những nụ hồng hạnh phúc khi cô nhận ra Đức Giêsu qua tiếng Ngài gọi cô. Và niềm vui phục sinh đã vỡ toang trong trái tim ngập tràn tình yêu của người môn đệ đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy vì tha thiết yêu mến Thầy, khi cô mừng rỡ kêu lên: Rabbuni, lạy Thầy.
Toàn Thánh, con đường thương khó gập ghềnh, những ganh ghét, dối trá, hận thù đã dẫn đến núi sọ chết chóc với cái thập tự sần sùi những bạo lực vu khống bất công như được khép lại và kết thúc tất cả trong im ắng tĩnh lặng của mộ phần thê lương sâu thẳm. Tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa trang vẫn vắng vẻ, buồn thương lặng lẽ. Chỉ có một điều không ai ngờ là tảng đá đã lăn ra khỏi mộ và Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết như lời Ngài đã hứa. Chính giây phút không ngờ ấy, tình nghĩa giữa Đức Giêsu phục sinh và người môn đệ trung tín Maria Magdala đã gọi tên nhau: Maria, Rabbuni, lạy Thầy. Tên nhau cũng là tên của Thiên Chúa tình yêu và tên của con người tình nghĩa. Để từ nay một kỷ nguyên phục sinh được khai mở, ở đó Thiên Chúa biểu lộ tình nghĩa dành cho nhân loại qua ơn cứu rỗi tuôn đổ từ sự chết và sống lại của Ngài, cũng như con người đáp trả bằng thao thức tìm gặp Đức Giêsu sống lại với tình nghĩa của con thơ đối với cha, môn đệ đối với thầy mình.